Kinh số 6 Ước nguyện Akhandeyasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Quán hạnh, thiền quán theo dõi, giác sát đối tượng với trí tuệ. Dự lưu quả, Tu Đà Hoàng nhập lưu, quả thánh thứ nhất, do đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến, nghi, giới cấm thủ. Nhất lai quả, Tư Đà Hàm, quả thánh thứ hai, do làm muội lược thêm hai kiết sử, dục và sân. Bất lai quả, A Na Hàm, quả thánh thứ ba, do đoạn trừ năm kiết sử ghi trên. A La Hán, do đoạn trừ 10 kiết sử, năm kiết sử đầu, hữu ái, vô hữu ái, mạng, trạo cử và vô minh. Hai La Mã, nội dung bản kinh. 1. Bản kinh đề cập cụ thể các ước nguyện tốt đẹp của một tỷ kheo và con đường thành tựu ước nguyện ấy. Con đường đó là lộ trình giải thoát phải đi qua, cụ thể là thành tựu giới bổn, giới học, giữ nội tâm tịch tỉnh và tinh tấn hành thiền định, định học, thành tựu quán hạnh, tuệ học, sống tại trú xứ không tịch, hiện tại lạc trú. Các ước nguyện trên là động lực giải thoát, là giấc mơ đẹp, cao khiết của sứ mệnh tự độ và độ tha. 2. Nội dung chứng đạt của các ước nguyện trên là đầy đủ tứ sự cúng dường, có tâm giải thoát, thoát khỏi các phiền não, có khả năng đi lại tự tại trong thế giới này, trên không, trên nước, trong nước, qua đất, nghe và hiểu xa gần các ngôn ngữ của chư thiên và loài người, có lẽ cả nói nữa, hiểu trực tiếp tâm lý của con người và các chúng sinh, đoạn tận lậu hoặc, hiểu rõ tất cả pháp. Với các thành tựu đó, một vị tỷ kheo không cần phải trải qua các lớp đào tạo nội và ngoại điển, vẫn đầy đủ khả năng độ sinh. 3. Thứ tự các ước nguyện trong kinh là thứ tự của các bước đi giải thoát, các bước đi mà Đức Thế Tôn sẽ dần dần chỉ dạy với nhiều khía cạnh trong các bản kinh kế tiếp. Ba La Mã bàn thêm. 1. Trong 6 bản kinh đầu của Trung Bộ Kinh 1, Đức Thế Tôn chỉ rõ con đường độc nhất dẫn đến thành tựu phạm hạnh gồm 4 điểm chính. A. Thành tựu giới uẩn. B. Thành tựu định uẩn. C. Thành tựu tuệ uẩn. D. Sống viễn ly. Linh hồn của những bước đi là trí tuệ thấy như thật sự vật. Tuệ toàn giác, giải thoát là đích điểm tối hậu của sự thành tựu. 2. Với sự thành tựu đáp ứng ước nguyện của vị tỷ kheo, hành giả có đầy đủ hành trang độ sinh, cứu độ đủ mọi căn cơ, tương đương với năng lực độ sinh của Đại Bồ Tát. 3. Qua các thành tựu tâm và tuệ giải thoát của một tỷ kheo được giới thiệu qua kinh số 6 này, có nhiều gợi ý mà người đời cần chiêm nghiệm. A. Sự kiện hiện tại lạc trú có thể xảy đến với bất cứ một hành giả nào, nói lên rằng con người có thể tự mình tìm thấy chân hạnh phúc, nguồn an vui bền bỉ ngay tại tâm của mình ở bất cứ thời điểm nào. Hạnh phúc chân thật không đến từ bên ngoài, đây là sự thật. B. Sự kiện thần thông không bị vướng ngại thời gian, không gian, đất, nước, gió, lửa, nói lên sự thật của các hiện hữu rằng các hiện hữu là vô ngã tính, bất định tính. Do các nhóm nhân duyên mà các hiện hữu hiện ra các tính khác nhau, vì thế tính chất của các hiện hữu rất là tương đối, tạm thời, thường biến dịch. Tâm thức và trí tuệ của con người có năng lực hầu như vô hạn, tối ưu, có thể được chuyển hóa theo ý muốn, làm chủ được ngoại cảnh. C. Sự kiện tha tâm thông, đọc được tâm những người khác một cách dễ dàng, nói lên rằng sự vận hành của tâm lý để lại nhiều ký hiệu, dấu hiệu mà người khác có thể đọc và hiểu được. Điều này gợi ý rằng con người có thể có dụng cụ để ghi và dịch các ký hiệu nói trên. D. Sự kiện ở trong đại định, tâm tập trung, tĩnh lặng, hành giả có thể nghe xa, gần và hiểu được tiếng nói của chư thiên và loài người, tiết lộ rằng nếu tâm thức con người không bị nhiễu loạn bởi các ngã tưởng và bởi các tư duy ngã tính, thì có thể đón nhận và đọc được mọi tín hiệu phát ra từ mọi hiện hữu. Mọi hiện hữu có thể có một tiếng nói chung nào đó. Với thực tại như thật, thì các hiện hữu vẫn hiện hữu độc lập mà vẫn dung nhiếp nhau. Xa bằng gần, quá khứ, hiện tại, vị lai là một. Nếu con người chế tạo được một chiếc máy hoạt động hệt như con người, được vận hành theo mệnh lệnh của một chương trình, phần mềm, vô ngã tính, vận hành theo một loại logic bất định, thì có thể ghi nhận vô số tín hiệu đang lưu chuyển giữa vũ trụ này. E. Sự kiện túc mệnh thông và tha tâm thông xác minh rằng mọi hiện hữu vận hành trong vũ trụ đều để lại hình ảnh của chính nó hầu như bất diệt trong vũ trụ. Hoặc giả, vạn hữu thường vận hành và thường bất sinh bất diệt dưới cái nhìn của thực tại như thực, mà không phải dưới cái nhìn hữu ngã giới hạn. Con người cũng có thể sáng chế ra một chiếc camera có phóng ra các tia sáng với tần số đặc biệt, có thể thu các hình ảnh bất diệt ấy, vân vân. Các gợi ý trên đây chỉ là những giả tưởng. Nếu giác tỉnh trở về với trí tuệ toàn giác của Đức Phật, thì chỉ có một việc mà nhân loại cần tập trung mọi nỗ lực để thực hiện, là làm thế nào để khổ đau biến mất khỏi thế gian này, khỏi tâm thức của mỗi cá nhân. Kinh số 7. Ví dụ tấm vải. Vathu Pamasutam. Một La Mã. Giải thích từ ngữ. Ví dụ tấm vải. Gợi ý, như tấm vải bẩn khó có thể nhuộm thành màu tinh như ý. Cũng thế, tâm cấu uế khó có thể tu tập thành tựu phạm hạnh. Các tâm cấu uế, tương tự như bản liệt kê ở kinh trước. Sáu đặc tính của giáo lý Phật giáo. 1. Pháp được Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. Pháp dạy đúng như sự thật, khế cơ dẫn đến giải thoát. 2. Thiết thực hiện tại, được tự thể nhận. 3. Vượt thời gian, đúng qua ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai. 4. Đến để mà thấy. Mỗi người cần thực hành pháp mới thấy diệu dụng của nó. 5. Có khả năng hướng thượng, có tác dụng phát triển tâm và tuệ. 6. Được người trí chứng hiểu. Chỉ có trí tuệ dẫn dắt công phu thực hành thì hành giả mới có thể giải thoát khổ. Diệu hạnh, thiện hạnh, hạnh lành. Trực hạnh, hạnh chánh trực, thẳng thắn. Như lý hạnh, hạnh trí tuệ. Chánh hạnh, đúng nghĩa phạm hạnh, chân chính tự độ và độ tha. Bốn đôi tám vị. 1. Tu Đà Hoàng đạo, Tu Đà Hoàng quả. 2. Tư Đà Hàm đạo, Tư Đà Hàm quả. 3. A Na Hàm đạo, A Na Hàm quả. 4. A La Hán đạo, A La Hán quả. Nghĩa tính thọ, Atha Veda. Theo nội dung bản kinh, Atha có nghĩa là mục đích, Veda là trí, hiểu biết. Trí tuệ thấy rõ mục tiêu phạm hạnh. Pháp tính thọ, Dhamma Veda, trí tuệ thấy rõ sự thật của các hiện hữu. Ghi chú, do vì hành giả thấy rõ mục tiêu phạm hạnh và thấy rõ sự thật của vạn hữu mà tâm sanh hân hoan, do hân hoan mà hỷ sinh, lạc sinh, khinh an sinh, định sinh. Từ vô lượng, mong cho tất cả chúng sinh hạnh phúc. Bi vô lượng, quan tâm đến nỗi khổ đau của chúng sinh. Hỷ vô lượng, vui vẻ đối với sự thành đạt hạnh phúc của chúng sinh. Xả vô lượng, nhìn vạn hữu với tâm chính xác, vô tư, không thiên vị. Hai La Mã, Nội dung bản kinh. 1. Ví dụ tấm vải giới thiệu hai giai đoạn công phu giải thoát. A. Giai đoạn đầu và rất là nền tảng là tẩy sạch các tâm cấu uế như ngũ cái ác, bất thiện tâm phát sinh do ngũ cái. Đây là bước công phu giữ tâm tịnh như một tấm vải tinh sạch. Định và tuệ chỉ có thể phát triển tốt từ tâm này. B. Giai đoạn tiếp là nhờ tâm tịnh mà thấy rõ mục tiêu phạm hạnh và thấy rõ sự thật của vạn hữu. Từ thành tựu này, hành giả phát khởi lòng tin bất thối vào ngôi tam bảo. Từ tính, hân hoan sinh, hỷ sinh, khinh an sinh, định sinh. Tại đây, ở đệ tứ giác định, hành giả hành tứ vô lượng tâm, vượt qua hết thảy các ngã tưởng, lần lượt đoạn trừ dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Đắc quả A-la-hán, thành tựu phạm hạnh. 2. Có rất hiếm bản kinh trong năm Nikaya giới thiệu pháp môn tứ vô lượng tâm như là pháp môn để đoạn tận lậu hoặc. Chỉ có vài bản kinh đề cập tứ vô lượng tâm là pháp môn tu của các chuyển luân thánh vương vào cuối đời để thác sanh về phạm thiên, cõi trời thứ nhất của sắc giới. Nét giáo lý này rất đặc thù, rất cần được tìm hiểu kỹ qua các công trình biên khảo công phu. 3. Ví dụ tấm vải. Ngoài hai điểm giáo lý nêu trên, xác quyết rằng giải thoát nghiệp là công phu tu tập tâm, chuyển hóa tâm do mỗi người tự thực hiện cho chính mình. Không thể không bao giờ ngoại cảnh, sông, núi, v.v. hay các nghi lễ, chú thuật loại trừ được khổ nghiệp thay thế con người. Ba La Mã bàn thêm. 1. Lòng tin bất thối của một tỷ kheo nói riêng, của một Phật tử nói chung chỉ được thiết lập vững chắc khi tâm thức vị ấy không còn cấu uế, khi nghi tâm bị loại trừ. Nghi tâm bị loại trừ khi dục vọng và tà kiến, các ngã tưởng vắng mặt. Chỉ có khi này thì giáo lý vô ngã và con đường phạm hạnh đi vào vô ngã mới hiển lộ như trăng thoát mây che. Đây là điểm giáo lý qua ví dụ tấm vải được minh thị mà người đọc dễ cảm nhận. Tại đây, nghĩa tính thọ Atthaveda và pháp tính thọ Dhammaveda tự tâm phát khởi. 2. Bây giờ hành giả cảm nhận mạnh mẽ và tin tưởng bất động rất tự nhiên đối với Phật bảo, đấng đầy đủ thập hiệu Như Lai đối với pháp bảo. Với sáu đặc tính rất thật, rất thân và rất trí tuệ, đối với tăng bảo đầy đủ đức hạnh hướng đến thành tựu giải thoát. Lòng tin bất thối này mở đầu sự thành tựu viên mãn tự tánh Phật bảo, tự tánh pháp bảo và tự tánh tăng bảo. 3. Rất đặc biệt ở bản kinh số 7 này là pháp môn tứ vô lượng tâm được giới thiệu thực hành nối tiếp bước thành tựu định uẩn, đạt đến tứ sắc định để thành tựu hoàn toàn tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Điểm giáo lý đặc biệt khai mở trí tuệ cho hành giả rằng: A. Bước tu tẩy sạch cấu uế của tâm là thành quả chế ngự các căn, chế ngự sắc uẩn, thuộc giới học. B. Bước tu vào đại định, tứ sắc định là thành quả chế ngự các cảm thọ, chế ngự thọ uẩn, thuộc định học. C. Bước thứ ba phải là bước chế ngự tưởng uẩn hay tưởng, hành và thức uẩn. Chế ngự tưởng uẩn là chế ngự các ngã tưởng. Chế ngự các ngã tưởng là ý nghĩa chế ngự luôn hành uẩn và thức uẩn, vốn vận hành trên các ngã tưởng. Phương cách hay kỹ thuật chế ngự các ngã tưởng thì có hai cách chính. Với nhiều bản kinh Nikaya, bước tu này thường là hành thiền quán, duyên khởi, vô ngã, hoặc thiền quán vô ngã, vô thường của các pháp để cắt đứt 10 kiết sử, đắc đại tuệ. Tác dụng của pháp quán này là dập tắt các ngã tưởng. Dập tắt các ngã tưởng là dập tắt vô minh khiến minh khởi. Điểm này gợi cho người đọc liên tưởng đến kinh Kim Cang Bát Nhã, cũng đoạn trừ 8 loại ngã tưởng, cũng thiền quán vô ngã, vô thường, theo lời dạy của bài kệ cuối kinh. Cách thứ hai là thay thế công phu thiền quán về duyên sinh bằng công phu quán tưởng, rải tâm từ bi, hỷ, xả khắp mười phương chúng sinh. Công phu này ở thời điểm nhuần nhuyễn cũng dập tắt tất cả các ngã tưởng, theo ví dụ tấm vải. Ở một bài kinh khác thuộc năm Nikaya thì tứ vô lượng tâm được hành giả thực hiện ở cảnh giới định vô sở hữu xứ, với mục đích là vượt qua khỏi tưởng, đi vào định diệt thọ tưởng để đắc chánh trí, tam minh lục thông. Thật là đại trí tuệ trong các dòng kinh ngắn ngủi trên, kinh ví dụ tấm vải. Kinh số 8, đoạn giảm, Salekasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ đoạn giảm, đoạn trừ, loại trừ. Sở kiến, cái thấy biết, quan điểm, chủ trương. Ngã luận, các lý thuyết về linh hồn, về tự ngã, về tiểu ngã. Thế giới luận, các lý thuyết bàn về thế giới, về nguồn gốc, về bản chất, sự hình thành của thế giới. Hiện tại lạc trú, trú tại bốn cảnh định thuộc sắc giới, từ đệ nhất sắc định đến đệ tứ sắc định, gọi là hiện tại lạc trú. Tịch tịnh trú, trú ở bốn cảnh định của vô sắc giới, gọi là tịch tịnh trú. Hai La Mã, nội dung kinh. Một, bản kinh đã phân biệt ý nghĩa đoạn giảm hay đối trị hoặc khởi tâm tác ý, thì khác với hiện tại lạc trú, khác với tịch tịnh trú. Công phu đoạn giảm bao gồm các việc 1.1. Chánh quán với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Để trừ bỏ, xả ly các sở kiến về ngã luận và thế giới luận, vốn thuộc hí luận, không phù hợp với chánh trí. 1.2. Khởi niệm tác ý đến từ sự từ bỏ các tâm cấu uế, các tà kiến, tà tư duy, tà định, tà giải thoát, từ bỏ 10 tà nghiệp, 5 triền cái, tà hữu, bạn tà. Tác ý cái chánh để đối trị cái tà cũng gọi là đoạn giảm, cũng gọi là hướng thượng và cũng gọi là giải thoát khỏi các tà niệm, ác niệm, bất thiện niệm. Công phu đoạn giảm thật sự là công phu tẩy sạch các tâm cấu uế vậy. 2. Sau công phu tác ý đoạn giảm là công phu hành thiền định để có điều kiện phát triển trí tuệ, hoàn thành phạm hạnh. 3. Bàn thêm. 1. Từ kinh số 1 đến kinh số 7, tại vườn cấp cô độc, Thắng Lâm, Thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn đã lần lượt chỉ dạy về sự thật như thật của vạn hữu, về các ngõ đường hoàn thành phạm hạnh, về đoạn trừ tâm cấu uế để đi vào đại định và đại tuệ. Nay kinh đoạn giảm mở đầu bước thực hành cụ thể, từ bước khởi đầu công phu cho những đệ tử đang đối mặt với tâm mình trước các trói buộc của các sở kiến về ngã luận, thế giới luận, trước các ngăn che bởi ngũ cái, các ác niệm, bất thiện niệm. Con đường chỉ dạy đi từ nhận thức đúng đến hành động hữu hiệu, từ trừu tượng đến cụ thể thiết thực. 2. Qua 8 bản kinh đầu vừa nghiên cứu, hành giả đã đón nhận những lời dạy ngát hương giáo dục tâm lý về con đường dẫn đến đích điểm duy nhất, đoạn tận khổ. Ở đây không có chỗ đứng cho các triết lý huyền đàm, hí luận về con người và thế giới ngã tưởng mộng ảo. Ở đây đến để thấy, để tự mình sống, thể nghiệm, tiếp xúc với cái tâm, với con đường như đang tiếp xúc với hơi thở. Đi ra ngoài nếp sống đó là rơi ngay vào thế giới của các kiến trụ lâm, hoang vu, kiết vượt, đi vào mênh mang của sinh tử. Kinh là thế. Kinh số 9, chánh tri kiến, Samadhisutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Thánh đệ tử, đệ tử của bậc thánh Bích Chi Phật, tham tùy miên, tham trước đang dính mắc tâm, đang còn nằm yên trong tâm. Tập quán tham trước, tập khí tham. Sân tùy miên, sân hận đang dính mắc tâm, đang còn nằm yên trong tâm. Tập quán sân hận, tập khí sân hận. Kiến mạng tùy miên, các ý niệm, quan niệm về tôi hiện hữu, tôi có mặt, đang tiềm tàng trong tâm. Hai La Mã, nội dung kinh Chánh Tri Kiến. 1. Kinh Chánh Tri Kiến do tôn giả Sariputta, bậc tướng quân chánh pháp dạy. Chánh Tri Kiến là chi phần dẫn đầu của Bát Thánh Đạo, là linh hồn của Đạo Đế, của mọi công phu tu tập dẫn đến thành tựu phạm hạnh. Vắng mặt linh hồn ấy thì chẳng có gì gọi là Phật giáo. Vì tầm quan trọng đó, nên tôn giả Sariputta đã cặn kẽ định nghĩa Chánh Tri Kiến rằng: tuệ tri bất thiện và căn gốc của bất thiện, chánh tri kiến. Tuệ tri thiện và căn gốc của thiện, chánh tri kiến. Tuệ tri được thức ăn, đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực và căn gốc của thức ăn, chánh tri kiến. Tuệ tri khổ, khổ tập diệt đạo, chánh tri kiến. Tuệ tri từng chi phần duyên khởi, chánh tri kiến. 2. Khi hành giả có chánh tri kiến là khi ấy hành giả đoạn tận tham tùy miên, sân tùy miên và kiến mạng tùy miên, tôi là, đoạn tận si, khiến minh khởi, vô minh diệt, dẫn đến đoạn tận khổ đau trong hiện tại. 3. Điểm đặc thù và rất triết, rất đạo của bản kinh là điểm đoạn tận tập khí, tùy miên, ngã tưởng, tập quán về ý niệm tôi hiện hữu hay tôi là. Tưởng rằng tôi có mặt ở đời là sự hiện diện của vô minh, đoạn tận nó là đoạn tận vô minh khiến minh khởi. Đoạn tận vô minh là nội dung của đoạn tận khổ đau, theo vận hành của 12 chi phần duyên khởi, mục đích của giải thoát. Ghi chú: đoạn tận gốc kiến mạng tùy miên, tôi là nội dung hầu như tương đương với nội dung đoạn trừ 8 loại ngã tưởng trong Kinh Kim Cang Bát Nhã, Kinh Đại Thừa Phát Triển. Ba La Mã bàn thêm: 1. Từ Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Kinh số 2, Đức Thế Tôn chỉ rõ sầu, bi, khổ, ưu, não của con người khởi lên là do tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hí luận, kiến tranh chấp, kiến kiết vượt. Tà kiến là nội dung của nhận thức ta có tự ngã, các pháp có tự ngã. Ý nghĩa này được tôn giả Xá Lợi Phất gọi là kiến mạng tùy miên tôi là. Tà kiến ấy là vô minh dẫn đến khổ đau. Để dập tắt vô minh, hành giả làm sinh khởi chánh tri kiến khiến minh khởi. 2. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy gốc của tâm bất thiện là tham sân si, gốc của thức ăn, đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực, hay gốc của ngũ thủ uẩn là ái. Nói gọn, gốc của khổ đau là ái hay tham sân si, hay sự vận hành của ái, của vô minh, của 12 chi phần duyên khởi. Tôn giả đã khéo léo và nhẹ nhàng thay thế từ vô minh hay si mê, si muội bằng ý niệm tôi là, tôi hiện hữu. Vấn đề trở nên dễ nhận hơn, giản dị hơn. Tất cả những niệm tưởng nào liên quan cái tôi như của tôi, tự ngã của tôi đều là sự hiện hữu của vô minh, khổ đau. Xóa bỏ niệm tưởng ấy là xóa bỏ khổ đau bằng công phu thực hành con đường trung đạo, Bát Thánh Đạo. 3. Từ kinh số 1 đến kinh số 9 này đều được giảng tại Vườn Cấp Cô Độc. Giới thiệu đầy đủ về con đường rất trí tuệ. Pháp môn hầu như độc nhất để thực hiện con đường là tứ niệm xứ và được giới thiệu ở kinh số 10. Kinh số 10, niệm xứ, Satipatta Nasutam. Một La Mã giải thích từ ngữ niệm xứ. Quán, tỉnh giác, nhận biết rõ ràng, ý thức rõ ràng. Chánh niệm, quán thân trên nội thân, quán các thành phần bên trong của thân. Quán thân trên ngoại thân, quán các phần bên ngoài của thân. Hai La Mã, nội dung kinh niệm xứ. 1. Pháp môn tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Tứ niệm xứ là pháp môn căn bản để thành tựu viên mãn 37 phẩm trợ đạo. Tất cả các pháp môn giải thoát đều được thực hiện trên cơ sở thành tựu của niệm lực và định lực mà phần căn bản sự thực hành của tứ niệm xứ đem lại. Tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo đều bao gồm công phu của tứ niệm xứ. Xem 37 phẩm trợ đạo ở tương ương bộ kinh 5. Tứ vô lượng tâm cũng thế. Chỉ có thể hành, có kết quả trên sự thành tựu của định lực, tứ xác định. Nói khác đi, tứ niệm xứ mở ra con đường độc nhất đoạn tận khổ đau. 2. Đối tượng giác sát theo dõi của tứ niệm xứ là thân niệm xứ hay thân hành là sắc uẩn, thọ niệm xứ hay các cảm thọ là thọ uẩn, tâm niệm xứ hay các tâm hành là hành uẩn, pháp niệm xứ ngũ uẩn. Thật sự, ở bất cứ đối tượng quan sát nào cũng có mặt đủ các quá trình vận hành của tâm lý và vật lý hay năm uẩn. Quan sát một đối tượng là quan sát sự vận hành của năm uẩn hay 12 nhân duyên. Do vậy mà Đức Thế Tôn dạy, tứ niệm xứ là con đường độc nhất. 3. Trong phần quán pháp trên pháp gồm có các đối tượng quán như ngũ cái, ngũ uẩn, thập nhị xứ, thất giác chi, tứ thánh đế. Mỗi đối tượng quán có công năng đưa đến thành tựu khác nhau. A. Đối tượng ngũ cái. Công năng của pháp quán ngũ cái nhằm để loại trừ ngũ cái ác bất thiện tâm, tâm cấu uế, hầu để chuẩn bị cho công phu đi vào hiện tại lạc trú hay tứ xác định và tịch tịnh trú hay tứ không định, để phát khởi đại tuệ, cắt đứt hết thảy kiết sử, đoạn tận lậu hoặc. B. Đối tượng quán ngũ thủ uẩn. Đây là pháp quán sát sự thật của ngũ thủ uẩn, sự vận hành của 12 chi phần duyên khởi để giác tỉnh sự thật vô ngã, vô thường của các uẩn, hầu xả ly tham ái, chấp thủ đối với năm uẩn. C. Đối tượng quán thập nhị xứ, tương tự như pháp quán ngũ thủ uẩn. D. Đối tượng quán thất giác chi. Pháp quán này có thể thực hành từ bước tu tập đầu tiên khi còn vướng mắc ngũ cái. Nhưng tốt nhất và thuận lợi nhất là thực hành sau khi hành giả hành tứ niệm xứ vào được đại hành tâm để nhất xác định. Bây giờ là khởi đầu cho niệm giác chi hiện hành. Hành giả tiếp tục, liên tục không gián đoạn, hành như lý tác ý để tiếp tục thành tựu các giác chi còn lại. Xem thất giác chi, tương ưng năm. Từ trạch pháp giác chi, tuệ vô ngã hay pháp nhãn, sinh khởi và tiếp tục phát huy cho đến sau khi thành tựu xả giác chi, cắt đứt sạch 10 kiết sử, tận trừ hết thảy lậu hoặc. Pháp quán này là thuần thiền quán, liên tục an trú tỉnh giác. E. Đối tượng quán tứ thánh đế, tương tự pháp quán duyên khởi hay ngũ thủ uẩn, bởi khổ là chi phần của duyên khởi. 4. Phần quán tứ đế đến điểm như thật tuệ tri, khổ, tập, diệt, đạo là thời điểm để chứng đắc quả vị giác ngộ vô thượng, như lời dạy của Đức Thế Tôn trong thời Pháp, sơ chuyển Pháp Luân. Phần quán 12 chi phần duyên khởi đến điểm như thật tuệ tri chúng là nội dung chứng đắc tam minh mà Đức Thế Tôn đã chứng đắc dưới cội bồ đề vào đêm cuối cùng giác ngộ. Như thế, thật chính xác nói rằng Tứ niệm xứ là con đường độc nhất dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, bởi tất cả con đường dẫn đến giải thoát đều được bao hàm trong đó.